Còn mình tu nó chỉ có ông Phật không à, không có ông kia, vậy chứ lấy ai mà để mình ra mình ngồi đây nói đạo.
Họ nói nếu mà có tin Thượng Đế thì là đạo Thiên Chúa rồi.
Đó thì vì gì? Tại vì họ tranh chấp. Cho nên cái bà ở bên Thụy Sĩ là cũng Phật giáo, bà nói tại bà chấp thì giờ bà mới ăn năn, bà tự động bà tới bà đánh lễ. Mới hôm đây đó. Mới hôm này cũng băng còn còn mới.
Mấy băng đó phải thâu trở ra cho mấy người đạo Phật nghe đó thầy.
Trời ơi, mấy bà đã nói về Phật lý hay lắm chứ. Nhưng mà bây giờ bà thấy rõ rồi.
Bữa nó tranh cãi cũng mấy tiếng hồ mà chịu khách ăn đó thầy. Tên nói có gì không nói, con nói thôi bây giờ con tà.
Ông mấy cái đó gặp tôi thì tôi cách nghĩa rõ lắm cho mấy bà thầy, không có gì đâu. Nói chuyện Chúa thì nghĩa là có thì mấy bà sơ như sơ nô nó cũng chứng minh như năm bà sơ đem thánh kinh tới hỏi từ câu nghe thông dịch viên cũng sợ luôn, không biết thầy Tám trả lời nói không. À, rốt cuộc là mấy bà bây giờ không biết chừng nào ông Tám trở lại giờ chịu rồi đó. Dạ, hết hỏi nữa rồi. Tôi nói bà cứ đem kinh thánh, tôi nói là bất cứ đề tài nào chứ không phải kinh thánh, rồi cho bà hỏi.
Hồi đó tụi con qua Pháp với thầy, cái chuyện nghiệp đó, có mấy bà mà so Pháp tới thầy, đem thánh kinh lại bảo tụi con vô đạo họ. Cái con nói tại sao mấy bà vô đạo chúng tôi, chúng tôi vô đạo quý vị, cái đạo nào mà làm cho con người tốt thì cái theo tôi trước đây, cái
cãi
hoài cái
đâu
nó tính
quá, cứ
chủ nhật nào
con
là kêu cứ
cãi mà
cái nó không,
cãi cái đó mình bắt kêu người ta theo đạo mình là không có xuống. Đạo là do tự nhiên trong tâm phát khởi ra, tự nhiên nó cảm ứng rồi nó thuộc về cái luồng điển đó, nó mới học cái pháp đạo, chứ không có cái đạo nào dở ở thế gian này. Chùa chiền rất quý, người ta mới có cái chùa để chi, để người ta tới đó tụ họp và truy tầm lịch sử của Đức Phật. Nên khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là con người có sắc thân tứ đại và hành khổ trong lúc ngài sướng, mà bỏ cái sướng đi hành cái khổ, bỏ cái quyền thế mà trở về cái cảnh cô đơn để quán thông tứ đại là cái sắc phạm, nhưng họ mới giải thích cho chúng sanh hiểu chân lý lệ. Cho Đức Phật không có vô lễ đối với Thượng Đế như người ta. Cho nên người ta chỉ có ông Phật mà không có ông Trời. Cho nên không được, sai rồi. Cho nên phần hồn chúng ta là chủ của cái thể xác này, thì giam hãm trong con tim mà quản lý trình đạo, quản lý luồng ngón chân ta. Hỏi cho ông nào quản lý thì ông Thượng Đế này phải quản lý hai nơi đó. Nhưng mà ta dòm người ta thấy Thượng Đế chỉ có ở trung thiên thế giới, nhưng mà quyền của ngài coi hết từ trên xuống dưới mà đâu ai thấy, thấy chưa? Nhưng mà giờ không có ông Trời, lấy gì chúng ta sống nên mà nói đạo, nói bao nhiêu đó. Có chuyện gì cũng kêu Trời ơi chứ đâu kêu Phật hơn, thấy không? Cái gì cũng là Trời ơi, cái chuyện nào mà hú hồn hú dưới cung kêu Trời ơi, sợ quá đó. Thì cái chuyện mà người phàm là tại vì họ còn trong mê loạn, tôn giáo này chấp tôn giáo kia không được, cái đó cũng phạm tội, không nên nghĩ vấn đề đó và không nên xuống xe. Bởi vì cái tôn giáo nào tới cái cuối cùng giải quyết của nó là đi về vô biên, không không gian không thời gian mới kêu giải thoát. Thì cái phương pháp nào cũng cuối cùng nó phải đi tới đó, mà hành giả hành không đúng thôi. Tại vì mình chỉ rõ cho hành giả thấy rằng bây giờ tin đạo Chúa thì chúng ta phải tìm cái lý lịch của sự thật.
Dạ. Dạ.
Nên phải tìm ra cái chân lý, tìm ra cái nguyên lai bổn tánh của sự sinh. Tại sao ngài hy sinh như vậy? Và lời nói của ngài mà có giá trị tới ngày hôm nay. Đó, mình mới tìm cái thức quân bình trăm ngày phát âm ra cho chúng sanh lưu luyến. Thì bây giờ chúng ta tu theo Ngài, chúng ta phải mượn cái phương pháp nào để lập lại sự quân bình của chính mình mới thấy giá trị của đạo. Còn bây giờ mình chưa gì, mình cứ tách, khi tách như nói đạo đó đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa trong đó nó nhiều người, có người hành mà người không hành thôi. Chứ mình chê cái này khen kia là mình mang tội à. Bởi vì cái Phật giáo mình phải truy tầm, và Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm tại sao người ta theo, tại sao mình phải truy tầm cái nguồn gốc mình. Rồi mình mới dòm là thế là cái ông này ông nói ông theo Thiên Chúa giáo mà ông lại thực hành không đúng, không phải, không phải cái tội của ông Sư-xu-xu-xu. Mình để mình chê ông Sư-xu-xu-xu, mình có tội, thấy không? Rồi đằng kia nó ở Phật giáo, ông kia ông không hành không đúng, chứ mình đi chê ông Thích Ca là mình có tội đó, thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông nó đâu quấn lộn. Mà ở thế gian cứ quấn lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích. Cho nên sự sai của hành giả mà trình độ của hành giả nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Một cái bụng để cung kinh trong này mà kia nó nói lại nó cũng không được, thấy chưa? Còn cái thức nó mở tự nhiên nó là cung kinh, đi đâu nó cũng quan thông. Đó, cái đó kêu siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên, thành ra nó sống một cách an lành, thanh nhẹ. Đó là kêu bằng quan thông. Chứ trong chùa có nói cái lý quan thông, nhưng mà hành sao thì quan thông. Nói lý thôi mà hành được, thấy không?
Hôm ở trong sân bên đó, thầy có nói hiện giờ là Mao Nghĩa đang tìm Thượng Đế ở đây.
Thế sao?
Con nghe con đi, bây giờ con mới chấp nhận là hôm qua đến nay nếu con hành nhiều lắm thì nội tâm nó càng kéo con thêm nữa. Thế là tự nhiên nó thấy mình không có đủ sức để mà đem nó lên, để nó kéo mình xuống.
Nó hoàn hành ngay cái phàm ngã. Hằng ngày hằng giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí, mà lúc mình thức tâm đó tu rồi nó thua, thấy không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật, niệm thường niệm vô việc, đó là lập trật tự của nội bộ. À, mình niệm thét, niệm thét, niệm thét tới hồi nhưng mình không có niệm, nhưng mình nhớ mở mắt phục biết tôi đang ở trong nguyên lý của nó. Nhắm mắt tôi cũng đang nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì làm sao mình có cảnh động? Bởi vì mình mở cái thức hòa đồng, đâu còn động nữa. Cho nên khuyên người ta niệm thường vô. Cho nên Đức Thích Ca cầm cái mồm mới thấy đạt. Cho Ngài muốn nói gì là không được, con vua mà nói gì là không được. Nhưng mà Ngài không, Ngài chỉ cấm cái mồm lo chút. Đó, để luồng điển Ngài mới phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển Ngài càng ngày càng dồi dào, hòa hợp với càng không vũ trụ, Ngài mới hút được cái trực điển của đôi. Ngài là phước, Ngài cứu độ mặt cả. Thì Ngài không cần tính. Ai tưởng tới Ngài, Ngài hút cái phần trực và để cứu trợ được. Phải rõ cho nó. Cho nên cái giá trị vô cùng mà đó nó cũng hằng ở trong tâm linh của mình.
Cũng thấy hình như có sự cũng ra như ráng đánh luôn một dáng cuối cùng đó. Thành ra Ngài nào cũng hành nhiều, cũng tội lên nhiều.
Không phải, cái đó là đậm thêm. Mình phải trong cái bình thản, giữ cái lực quân bình. Đi đứng cũng là thiền, nói năng cũng phải quân bình, không có khen một bên và chê một bên, không được. Phải luôn luôn hai cái phải quán thông cái định luật quân bình. Cho nên đi đứng cũng phải cảm thông trên dưới, tôi đã đạt được lực quân bình, tôi mới bước tôi đi được, mà tôi không thấy lực quân bình. Thấy không? Tôi đi đứng được là tôi có lực quân bình, tâm thế sợ. Còn tâm linh tôi chưa đạt, thì tôi mới thấy rõ tôi tội hồn chưa thức. Là lúc đó tôi mới bình tâm, tìm chân lý. Mà tự tôi trong thầm tính truy tầm chân lý, mới tầm được chân lý. Mà tôi la lô làm sao tôi tầm được chân lý? Tôi phải bình tâm truy tầm chân lý, trong cái sự trầm lặng của tôi, mà tôi tìm ra nó ở trong. Tất cả càn khôn vũ trụ ở trong lục quân bình của tôi đang chứa được, không ngoài tôi được. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi tôi bước vào biển giới để thực hành, không ở nơi thế giới kích động, thì làm sao tôi không xây dựng được tình thương và đạo đức? Thấy không? Tôi ở trong cái niềm cứu khổ ban vui, chính tôi là người khổ, và tôi đạt lại lục quân bình là tôi đã cứu khổ cho tôi rồi, và tôi được an vui, tiếp xúc thẳng luồng điện của tôi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu ban vui cho vạn linh trong tiểu thiên địa này, mới kêu sáng suốt. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đập chạm, đụng chạm đó, vì có đụng mới thấy mình muốn, mà không đụng không bao giờ thấy mình muốn. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng, càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi, và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được phần, bỏ băng ông Tám ra sùng chữ luôn Tám nữa. Cha này vậy, nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để chi? Để mình tiến tới một bước này. Cho mình chữ mà. Để mình tới xong đây một bước nữa để đi tới. Có tức mới có thiết. Rồi nghe lại nó hoài. Nó cùng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại, rồi cũng hoài nữa. Thế rõ như vậy là điển. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể, không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người, mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, chứ không có tìm được siêu diệu tâm thức, khả năng con người. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đóng góp cho tất cả không gì. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn. Không phải là con người không có thành. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng đại thế rõ rệt như vậy, lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa. Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn 3 buổi tôi ăn 2 cũng đủ, mà rốt cuộc 1 buổi tôi cũng chịu. Bởi vì cơm trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội. Thấy ông trời ưu đãi quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá. Thì làm sao chúng ta có cái buồn tuổi nữa? Vì sự tham ô, dâm dục, buồn tuổi nó gây cái tánh bất chánh mà thôi. Và chúng ta hy sinh những cái tánh hư tật sau đó, thì cái sự chân chánh đương nhiên nó phải có trong tâm đạo, là sự quân bình của tâm thức của mình. Cái con xiển, cái ý tế ở trong mình cái đó,